Thưa quý thầy tớ cô thầy của Chúa, kính thưa tổ đồng, có một người đàn bà nọ rất nghèo khó. Một ngày kia cùng một đứa con đưa tay mình đi lang thang để ăn xin. Bà đi ngang qua một cái hang động nhỏ và bà nghe có tiếng văng vẳng bên tai rằng người có thể vào trong và lấy bất cứ thứ gì mà người muốn, nhưng đừng quên điều chính, nhưng đừng quên cái chính. Bà liền bồng con mình đi vào trong hang và ngạc nhiên lắm vì trong hang đầy giấy vàng bạc châu báu lóe mắt bà. Bà không chịu nổi, bà bỏ đứa con xuống rồi hốt lấy những thứ đó bỏ vào túi, bất cứ chỗ nào có thể để được bà bỏ đầy hết. Nhưng tiếng vang lại vang lên rằng bà chỉ có phép 8 phút mà thôi, hãy lấy cho thật nhanh và đừng quên cái chính. Bà lấy đầy rồi bà bước ra, cửa đóng sập lại không còn mở ra nữa. Và khi bà ra bên ngoài rồi nhìn cái đống châu báu bà lấy, nhưng bà nhớ lại con mình còn kẹt ở trong hang, bà lăn lóc xuống đất, bà khóc lóc, bà quăng tất cả lơ mọ, bà quên cái chính. Cái chính của thời đại mà tôi và quý bà anh chị em sống đây là Đức Thánh Linh. Thời đại Tân Ước là thời đại của Đức Thánh Linh. Chúng ta có quyền đi làm ăn, đi kiếm tiền bạc để nuôi sống gia đình, nhưng đừng vì xác thịt mà lo những điều đó mà quên cái chính. Chúng ta phải nhớ đến cái chính là hãy bước đi theo Thánh Linh trong đời sống chúng ta, để rồi đây chúng ta sẽ gặp Chúa Thế Giêsu chúng ta và bước vào nơi vinh quang của sự sống. Nói bước đi theo Thánh Linh thì thấy dễ, nhưng bước đi theo Linh có nghĩa là gì? Làm sao tôi bước được theo Thánh Linh? Và một người bước đi Thánh Linh rồi thì có dấu hiệu nào cặp theo để chúng ta có thể biết rằng người đó là chúng ta bước đi theo Thánh Linh? Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh. Và dấu hiệu để bước đi theo Thánh Linh của chúng ta đó là gì, thưa quý bà cha? Muốn biết dấu hiệu của người bước đi theo Thánh Linh hay là bước đi theo Thánh Linh thế nào thì chúng ta phải biết Đức Thánh Linh là ai, Ngài đã làm gì, Đức Thánh Linh làm gì, chúng ta làm đúng như Ngài đã làm, đó là chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Đức Thánh Linh nói gì, chúng ta nói giống như Thánh Linh, đó là chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Chúng Thánh Linh thế nào thì chúng ta thể thấy, đó là chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Chữ Thánh Linh như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Chữ Thánh Linh có nghĩa là gì? Có nghĩa là Linh Thánh. Và một nơi khác ở trong Kinh Thánh thì nói rằng Thánh Linh là Linh của sự thánh khiết, hay là Thánh Linh là Thần Thánh của Đức Chúa Giêsu. Và ở trong Kinh Thánh có nhiều câu nói rằng Đức Thánh Linh là Thần Linh của Thánh Đức, như trong Roma đoạn 1 câu thứ 4 loại như thế. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 11 thì nói rằng nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được sự công bình rồi. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta nên thánh. Vậy vì Thánh Linh là Thần Linh của Thánh Đức, là Thần Thánh, là Linh Thánh, cho nên Ngài khiến cho tôi và quý bạn cho em trở nên thánh được. Nếu Thánh Linh không phải là linh của sự thánh khiết thì Ngài không thể nào khiến tôi và quý bạn cho em trở thành một người thánh khiết được. Nhưng Chúa Thánh Linh là Đức Thánh Khiết, cho nên Ngài khiến chúng ta được nên thánh khiết. Phía ra thứ nhất đoạn 1 câu thứ 2 nói rằng được nên thánh bởi Thánh Linh đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu. Chúng ta được nên thánh bởi Thánh Linh vì Thánh Linh là thánh. Như vậy bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi và quý bà chăm phải bước đi trong sự thánh khiết. Nếu chúng ta bước đi theo xác thịt như Phao-lô đã nói thì chúng ta không thể nào là người bước đi theo Thánh Linh được. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình về đảng, ganh cổ, say sưa, mê uống cùng các thứ khác giống như vậy. Nếu một người tin Chúa Giêsu rồi mà làm những điều xác thịt này thì Phao-lô nói rằng chúng ta là người sống trong xác thịt chứ không phải là người bước đi theo Thánh Linh. Một người bước đi theo Thánh Linh thì chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Dễ dàng lắm để chúng ta thấy một người nào có bước đi theo Thánh Linh hay không. Chúng ta thấy có những dấu hiệu, mà dấu hiệu đầu tiên là người đó có bước đi trong sự thánh khiết của Chúa Thánh Linh hay không. Nếu một người đã sống rất trần tục, sống theo xác thịt thì người đó không thể nào mà trọn vẹn bước đi theo Thánh Linh được. Thưa quý bạn, chỉ có những người bước đi theo sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, theo bản tánh của Chúa Thánh Linh, giống như Chúa Thánh Linh như vậy, thì người đó mới là người có dấu hiệu bước đi theo Thánh Linh. Người bước đi Thánh Linh chúng ta dễ dàng thấy lắm. Họ coi sự thánh khiết trong cuộc sống của mình, trong sự sống đạo của mình, như là mạng sống của mình không thể rời được. Họ yêu mến sự thánh khiết vô cùng, và dầu có chết đi nữa thì họ không bao giờ muốn cho đời sống của mình chìm ở trong xác thịt ô uế xấu xa. Dấu hiệu đầu tiên của người bước đi theo Thánh Linh là người đó bước đi trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sống cuộc đời thánh khiết bày tỏ ra. Có một câu chuyện kể rằng ở những khu rừng ở Bắc Âu và một số khu rừng ở tại Á Châu, có một giống chồn, cái lông nó trắng như tuyết, trắng thiệt và đẹp thưa quý bà. Và con chồn này có một cái bản tánh là yêu cái màu trong sáng trắng của nó hơn là mạng sống của nó nữa. Cho nên những người đi săn những con thú mà muốn lấy cái những lông con chồn này để may những quần áo thì họ mở những cuộc bao vây và bắt những con chồn này cách dễ dàng. Họ bắt như thế nào? Họ đi tìm những cái hang của con chồn này, hoặc là trong hang đá, hoặc là trên những cái bọng cây, hoặc là trên một ngõ ngách nào khác họ thấy có cái tổ của con chồn trắng này. Rồi họ đem những cái chất dơ bẩn đen búa mà bôi rét xung quanh những cái hang đó. Rồi họ cho những đàn chó đi tiếp và xa, rồi sủa vang lên rượt rồi những con chồn này nghe những tiếng chó như vậy thì nó sợ quá, nó chạy về ổ nó để chui vào đó để trốn. Nhưng mà vừa tới ổ thì thấy ổ mình bị bôi đen dơ dãi bẩn thỉu quá, nó sợ làm cho cái lông trắng của mình bị dơ dãi, cho nên nó không dám chui vào, nó đứng đó và chờ cho con chó tới mà cắn nó. Những con chồn này nó yêu mến cái sự thánh khiết trong sáng của nó hơn là mạng sống của nó. Thưa quý bạn, tôi và quý bạn xem là người bước đi theo Thánh Linh là người yêu mến sự thánh khiết trong cuộc đời của mình, không bao giờ muốn làm cho để cho xác thịt làm cho bẩn thỉu đời sống tâm linh của chúng ta. Và đó là dấu hiệu đầu tiên của một người bước đi theo Thánh Linh. Thánh Linh là thần linh của sự thánh khiết. Vì vậy chúng ta bước đi theo Thánh Linh là chúng ta bước đi theo sự thánh khiết của Ngài. Dấu hiệu thứ hai mà chúng ta biết một người nào bước đi theo Thánh Linh, đó là người đó giống như Chúa Thánh Linh, vì Thánh Linh là lẽ thật. Kinh Thánh đề cập đến Đức Chúa Giêsu là lẽ thật, ai cũng biết ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Rồi lời của Chúa Trời cũng được mô tả như ở trong Giăng đoạn 17 câu 17 nói rằng: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Đức Chúa Giêsu là lẽ thật, lời của Chúa Trời trong Kinh Thánh là lẽ thật. Nhưng có một điều ở trong bản tánh Chúa Thánh Linh là Thánh Linh là thần của lẽ thật. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 17, Chúa Giêsu nói rằng: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ngụy khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Giăng đoạn 16 câu 13 thì cũng Chúa Giêsu nói rằng: lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 6 nói nữa: đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 7 thì nói rằng: vì Thánh Linh, Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Kinh Thánh cho tôi và quý bạn anh chị em biết rằng Đức Thánh Linh là lẽ thật, là thần của lẽ thật. Vì vậy dấu hiệu của người bước đi theo Thánh Linh là bước đi theo lẽ thật. Bước đi theo lẽ thật có nghĩa là bước đi theo Chúa Giêsu, bước đi theo lời Ngài, và đồng thời là bước đi theo Thánh Linh, vì Ngài là lẽ thật. Người bước đi theo Thánh Linh bao giờ cũng chấp nhận lẽ phải, chấp nhận sự thật, đi theo sự thật và bỏ đi tất cả những gì không thật, giả dối, khiến đời sống của mình bị ô uế. Dấu hiệu của một người bước đi theo Thánh Linh, tôi và quý bạn trên thấy rõ đó, họ là những người thành thật, họ không giả dối, họ không nói những lời mà chỉ là bằng môi miệng mà không thành sự thật. Họ là những người quyết tâm sống theo sự thật. Thưa quý bà anh chị em, ở trong Phi-líp thứ nhất đoạn 2 câu 21-22 chép rằng: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh một gương học nhân noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì vô nhận. Chúa Giêsu chúng ta là đấng không có một lời dối trá nào trong miệng của Ngài, và là đấng chân thật, thành thật, có nó có, không nó không, mà không bao giờ nó ngoan. Mỗi lần Chúa Giêsu phán một điều gì thì quý bạn xem đều nghe rằng quả thật, quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Nó rằng ta là sự thật, ta nói thật, ta nói thật. Và người bước đi theo Thánh Linh là thần lẽ thật cũng vậy, tôi biết bạn chứ, họ sống trong sự thật, trong sự chân thành, trong sự chân thật mà không có cái gì mà cặp theo sự giả dối trong đời sống. Nếu một con cái của Chúa mà có sự dối trá, nói dối chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu của một người không bước đi theo Thánh Linh. Vì người bước đi theo Linh là người sống chân thật, có nó có, không không mà nói thật, và coi sự thật là chính mạng sống của mình như sự thánh khiết. Tại thưa quý bà anh em, tôi kể cho quý bà anh em một câu chuyện. Trong thế kỷ trước đây, có một chiếc tàu rất là lớn chở hành khách đi từ bên nước Anh qua nước Mỹ, nghĩa là đi từ Liverpool hải cảng đó đi qua New York. Chiếc tàu đi ra khơi được 3-4 ngày rồi thì tình hình ở dưới con tàu có một em bé khoảng 9 tuổi mặc áo quần rách rưới khóc ra từ ở dưới cái hầm tàu chui lên. Những người có trách nhiệm trên tàu đó thấy một em bé như vậy thì bắt em bé này dẫn đến thuyền trưởng. Thuyền trưởng nghi ngờ rằng có một ai đi là làm việc cái chiếc thuyền này, tức là hối lộ để đưa những người mà không mua vé xuống tàu đi qua bên Mỹ. Cho nên ông đem em bé này mỗi ngày đến để điều tra, hỏi rằng ai đã cho em lên tàu này mà không mua vé. Em nói rằng thưa thuyền trưởng, cha nuôi của tôi nghèo quá, nuôi tôi không nổi, làm được không đủ để mà ăn, không nuôi tôi được. Cho nên cha nuôi tôi muốn đưa tôi qua New York để ở với cậu tôi, một người giàu có. Nhưng mà giờ cha nuôi tôi không có tiền, cho nên ông đã giấu tôi dưới tàu mà không có mua vé. Chiếc thuyền trưởng thì không tin như vậy, và ông nghĩ rằng có một người nào trên thuyền này móc nối để có việc gian dối đem những người không mua vé đi qua Hoa Kỳ. Cho nên ngày nào ông cũng gọi cậu bé này đến điều tra, và lần chót thì ông nói rằng ta cho người trong 8 tiếng đồng hồ, nếu mà không nói thật, không khai thật thì ta sẽ quăng ngươi xuống biển mà chết. Khi nghe như vậy thì em xanh tái mặt, anh nước mắt tuôn chảy. Những người thấy vậy người ta vây xung quanh mà không ai giúp em được điều gì. Thuyền trưởng xem đồng hồ và nói rằng chỉ còn có 2 phút nữa thôi, nếu ngươi không nói thật thì ngươi sẽ bị quăng xuống biển mà chết. Ai mà hối lộ để đưa em mà không mua vé xuống tàu này? Nghe như vậy thì em nhìn thuyền trưởng mà nói rằng thuyền trưởng ơi, thuyền trưởng có thể cho tôi cầu nguyện được không? Thuyền trưởng nói được, tôi cầu nguyện. Em quỳ gối xuống sàn tàu, tôi với bà em cầu nguyện lại với Chúa Trời, xin tiếp con về ở với Ngài, vì con không thể nói dung. Một em bé 9 tuổi thôi thưa quý bà chị em mà không nói dung, thà quăng bị quăng xuống biển chứ không chịu nói dối. Thưa quý bà, Chúa Thánh Linh của chúng ta là thần chân lý, thần đã thật. Tôi và quý bà chị em là những người bước đi theo Thánh Linh là phải bước đi theo chân lý, theo lẽ thật. Thưa quý bà, nếu chúng ta không sống trong sự thật, sống không yêu mến sự thật, chúng ta nói những điều giả dối, làm những điều giả dối, có thể lường gạt, thương qua những kẻ khác, vân vân. Đó là dấu hiệu của những người chẳng hề bước đi theo Thánh Linh đối với bạn. Đó là những người bước đi theo xác thịt mà thôi. Vì vậy, thưa quý bạn, hãy bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thánh Linh là sự thánh khiết, thần của sự thánh khiết. Chúng ta bước đi theo sự thánh khiết của Ngài. Thánh Linh là thần lẽ thật, Ngài là lẽ thật. Tôi và quý bạn trên bước đi theo lẽ thật, bước theo chân lý, bước theo sự thật. Tôi quý bạn trên là con của Chúa, cái tốt nhất của đời sống của Chúa mà người đời khâm phục, đó là chúng ta không có giả dối, môi mép nói chuyện giả dối, nhưng chúng ta bao giờ cũng sống trong sự thật, yêu mến sự thật. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em có dấu hiệu của người bước đi theo Thánh Linh như thế. Bước đi theo Thánh Linh là làm những gì Thánh Linh làm, nói những gì Thánh Linh nói, và Thánh Linh ra sao chúng ta giống như vậy. Và nếu tôi và quý bà cha em làm được như điều đó thì chúng ta bước đi theo Thánh Linh rồi. Bước đi theo Thánh Linh là bước đi theo sự thánh khiết, bước đi theo lẽ thật. Nhưng còn một điều nữa cho quý bà cha, đó là bước đi trong sự yên ủi kẻ khác. Ở trong Danh đoạn 14 câu 16 nói rằng ta này sinh cha sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi để ở với các ngươi đời đời. Danh đoạn 15 câu 6 chép rằng khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống. Rồi Danh đoạn 16 câu 7 nói nữa, ta đi để lợi cho các ngươi, vì ta không đi đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi ta sẽ sai ngài đến. Chúa Giêsu nói rằng Đức Thánh Linh là thần yên ủi, là đấng yên ủi. Ngài yên ủi mỗi con dân của Chúa. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, các môn đồ của ngài ở lại một mình trong trần gian, phải đối diện với nhiều thử thách, những khó khăn, những bất bơ, cả mạng sống của họ cũng như là chỉ mình treo chuông. Người ta luôn liền tìm mọi cách để mà bắt giết những môn đồ của ngài. Họ sợ sệt, họ lo lắng. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu nói rằng ngài đi, ngài ban đến ngài ngủ đến, sai đến ngài ngủ đến để yên ủi họ. Nếu không có Đức Thánh Linh an ủi các môn đồ thì làm gì chúng ta có hội thánh này? Họ đã ngã lòng, họ đã bỏ Chúa, họ đi cho khác rồi. Thưa quý bà chăm, nhưng họ đứng vững trong đức tin, họ sẵn sàng chết vì danh của Chúa Giêsu, là nhờ Đức Thánh Linh an ủi họ. Thưa quý bà, và Phaolô nói rằng vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. Bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là chúng ta bước đi trong sự yên ủi những kẻ khác trong những cảnh ngộ khó khăn cho cuộc đời của họ. Nếu chúng ta gặp một anh em tin Chúa của mình, hoặc là những người chưa tin Chúa, nếu chúng ta không có cảm thông, chúng ta không có thấy một mình thấy sốt sang để mà muốn giúp cho họ một phần nào để an ủi họ, chúng ta làm ngơ, chúng ta mảnh mặt. Và nếu chúng ta có thái độ như vậy thì chúng ta chưa hề bước đi theo Thánh Linh. Đối với bạn, một người bước đi theo Thánh Linh là người sẵn sàng đem đời sống của mình, của cải của mình, cái gì có để an ủi những người khác, nhất là những lời nói an ủi, yêu thương, nâng đỡ đức tin của em của mình. Chúng ta ở trong hội thánh, nhìn những anh em ở trong hội thánh của mình trong có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những đau buồn, có những thử thách, những gia đình tan vỡ, có những gia đình nghèo khổ thiếu ăn, có những ngôi nhà rách rưới dơ tại Việt Nam. Nếu tôi và quý bạn chăng vẫn làm ngơ, vẫn lạnh lùng, không bao giờ chú tâm tới để mà an ủi giúp đỡ của họ, thì thật ra chúng ta chưa phải là người thật sự bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta phải chẳng lòng yêu thương và sẵn sàng đến giúp họ trong một hoàn cảnh. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Phaolô bị tù tại Đa Mã, Phaolô đã than những lời mà chúng ta thấy đau đớn thâm thía. Ông nói rằng Phi-sen và Ác-mô-sen và một số người khác đã bỏ ông rồi. Rồi ông nói gì? Ông nói rằng nhưng có một người tên là Onesiphore, ông này một lần kia đi đến La Mã, ông này đi tìm Phaolô đang ở tù và đã gặp được Phaolô. Ông đem sự an ủi Phaolô và giúp đỡ Phaolô trong những hoàn cảnh khó khăn đó. Và Phaolô nói rằng đây là một người thật sự đem sự an ủi cho chính đời sống của ông. Bước đi Thánh Linh là an ủi kẻ khác. Nếu tôi và quý bạn chăng không an ủi kẻ khác, anh em của mình, sự tiếp tốt của anh em của mình, ta làm ngơ, chưa phải là của Đức Thánh Linh, phải sẵn sàng đem cả những lời nói, việc làm, những gì ta có để an ủi đến mình. Có một cô bé rất nhỏ, chỉ mới 8 tuổi thôi. Một lần kia, cô đi qua cái nhà bên cạnh của mình. Một lát sau em trở về, và người cha hỏi rằng: "Con ơi, con đi đâu mới về vậy?" Thì đứa bé này nói rằng: "Thưa ba, con sang an ủi bà mẹ tao khổ vì có một đứa con vừa mới người ta nạn chết thảm thương." Ông cha nói rằng: "Con còn nhỏ quá, làm sao biết thế nào mà an ủi người mẹ tao khổ như vậy?" Đứa bé này nói rằng: "Thưa cha, con chỉ ngồi vào trong lòng của bà và cùng khóc với bà." Em bé mà còn biết an ủi những người khác trong đau buồn đau thương mà. Còn chúng ta thế nào? Chúng ta có an ủi anh em của mình trong hoàn cảnh khổ không? Hộ thánh của chúng ta có nhiều hộ thánh bị bắt bớ những khổ đau, có những người nghèo đói, chúng ta có an ủi nâng đỡ giúp đỡ không? Thưa quý bà, người phước đi theo Thánh Linh là giống như Chúa Thánh Linh là thần an ủi. Chúng ta đi an ủi chăm sóc những người khác. Thưa quý bà anh chị em, Gia Cơ đoạn 1 câu 27 chép rằng: "Sự tinh tạo thanh sạch không vết trước mặt Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng cả mồ côi người lá bộ quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế." Sự tinh tạo thanh sạch là đi thăm viếng an ủi của người khác. Thưa quý bà, bước đi theo Thánh Linh là giống như Ngài trong sự an ủi. Chúng ta đi an ủi với Ngài đã. Quý bạn chăm, chúng ta có dành nhiều giờ để an ủi em mình trong một hoàn cảnh khó khăn, trong một tháng thế nào? Chúng ta có đi an ủi anh em của mình không? Giúp anh em của mình, an ủi giúp đỡ cho anh em. Đó là dấu hiệu của người bước đi theo Thánh Linh từ quý bạn. Dấu hiệu kế tiếp tôi muốn nói ở đây với quý bạn cha là bước đi trong sự cầu thang. Người bước đi theo Thánh Linh là người bước đi trong sự cầu thai cho những kẻ khác. Chúng ta thường cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện cho chính mình, đôi khi chúng ta để một ít phút, một ít giây chúng ta nói với những người khác, nhưng mà ít khi nào chúng ta dành thì giờ để cầu thai cho anh em của mình, cầu nguyện cho anh em của mình. Thưa quý bạn, ở trong Roma đoạn 8 câu 26 đến 27, một câu mà quý bạn xem cần ghi nhớ: "Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn cho chúng ta. Đấng dò xét lòng hiểu biết ý tưởng Thánh Linh là thế nào, và ấy là theo ý Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho thánh đồ này." Câu thánh này nói với Thánh Linh là đấng cầu thai cho chúng ta, đấng cầu thế cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Thánh Thiên về trời ngồi bên hướng chúng ta làm, bên hướng chúng ta làm gì trong cái bàn chân? Ngài cầu thai cho chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng của chúng ta, Ngài hiểu rõ lòng của chúng ta, những than thở trong lòng của chúng ta, những tất phúc trong lòng chúng ta không thể nói ra được, miệng chúng ta không thể diễn tả nổi được, chúng ta không thể trình bày cho thấu đáo với Chúa Trời được, thì Thánh Linh ở trong lòng của tôi cũng như bạn chứ, Ngài lấy sự thở than không thể nói ra được đó để cầu thai cho chúng ta trước mặt Chúa Trời từ quý bạn. Chúa Thánh Linh là đấng cầu thai cho chúng ta. Như vậy thì bước đi theo Thánh Linh là gì? Là bước đi giống như Ngài. Chúa Thánh Linh cầu thai cho chúng ta, chúng ta cũng cầu thai cho anh em mình. Mục sư cầu thai cho các tín đồ, và tín đồ cầu thai cho mục sư. Và chúng ta hãy cầu nguyện và cầu thay cho nhau. Khi chúng ta các buổi nhóm cầu nguyện chúng ta thấy rõ lắm, có nhiều người cứ cầu nguyện cho mình, cho gia đình của mình rồi thôi, amen. Nhưng ít khi nào mà cầu thay cho người khác. Nếu quý bà xem đến các buổi cầu nguyện từng hoàng ở tại Tân, quý bà anh em thấy là con của Chúa nêu tên lên từng người, tôi với bà chắc không thiếu một người nào trong môn tánh để cầu nguyện cho từng người, tôi với bà cầu thay cho những người khác. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 đến câu 20 chép rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi sức cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bình đổ trọn vẹn mà tính thức vào điều đó và cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ màu nhiệm của đạo tin lành, và mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng thiện chức, hầu cho tôi nói cách giảng dĩ như tôi phải nói. Phaolô nói rằng anh em hãy nhờ Thánh Linh mình dùng đủ sức cách sự cầu nguyện, không phải là sự cầu nguyện cho mình mà thôi, mà cầu nguyện cho người khác, mà đủ các thứ cầu nguyện thưa quý bạn cha. Phaolô nói rằng hãy cầu nguyện cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng ra giảng đạo thì nhờ ơn của Chúa Trời tôi giảng đạo một cách giản dị để đem người khác trở về với Chúa. Người tín hữu của đạo Chúa bước đi Thánh Linh rõ ràng chúng ta thấy họ mỗi ngày cầu thay, cầu thay cho anh em của mình, cầu thay cho hội thánh, cầu thay cho công cuộc truyền giáo, cầu thay cho sự phấn hưng của hội thánh. Họ để nhiều giờ cầu nguyện lắm thưa quý bà anh chị em. Ông John Wesley, một nhà truyền đạo thánh khiết và cầu nguyện, thì ông nói như thế này mà tôi cũng phải cúi đầu nói với Chúa rằng Chúa ơi con làm gì được. Ông nói rằng nếu một người mà mỗi ngày không để 10 tiếng đồng hồ để cầu nguyện thì ngày đó kể như bỏ đời tư rồi. Ông ngủ thì ông để sẵn một cái mền ở dưới đất, và khi ông thức giấc thì ông nhớ lại cầu nguyện thì ông quỳ gối đó lấy quần cái mền quấn lại mà cầu nguyện suốt đêm. Ông khóc lóc để cầu nguyện cho từng người. Một lần nọ bà vợ thấy ông làm vậy thì nói rằng mình ơi mình làm gì kỳ cục vậy, cầu nguyện tại sao mà lăn lóc cầu nguyện khóc lóc như vậy. Thì ông nói rằng bà ơi, bà có biết không, tôi chịu trách nhiệm cho 3 linh hồn ở trong thành phố này. Mỗi ngày tôi không biết họ phải gặp cảnh ngộ nào, vì tôi phải đến nhiều thì giờ cầu nguyện cho họ như vậy. John Wesley đã dành cuộc đời của mình cầu thay cho người khác. Tôi với bạn, quả thật đó là một người bước đi theo. Có một hội thánh than phiền ông mục sư của mình bây giờ mất ơn bất quyền phép, rồi họ kéo ban chấp hành của họ kéo đến gặp mục sư để hỏi ra cho rõ ràng tại sao mục sư bây giờ lại mất quyền năng trong sự giảng giải, mất quyền năng trong sự chăm sóc con ấy của Chúa, hội thánh bây giờ trì trệ không có phản ứng. Mục sư nói rằng anh em ơi, sở dĩ có tình trạng như vậy vì tôi đã mất quyển sách cầu nguyện rồi. Ông nói rằng mục sư cầu nguyện mà có quyển sách thì sao? Mục sư đọc kinh sao mà phải có cuốn sách? Mục sư nói rằng anh em không biết sao? Anh em là quyển sách cầu nguyện của tôi. Anh em không cầu nguyện cho tôi, có phải chăng là tôi đã mất quyển sách cầu nguyện rồi sao? Chúng ta là quyển sách cầu nguyện, cầu nguyện cho mọi người, cho đầy tớ của Chúa. Nhưng mà đừng than trách, nhiều người than trách là hội thánh tại bây giờ trì trệ không tính tới mục sư, không còn quyền năng của Chúa nữa, ban chấp hành của hội thánh thì người này người nọ khác nhau và cứ lo bị xác định vân vân. Họ than phiền, nhưng mà có mấy ai quỳ gối cầu nguyện cho từng người tới với bà? Hãy bước đi trong sự cầu thay, Thánh Linh cầu thai cho tôi và quý bà anh chị em hàng ngày. Mà dấu hiệu của một người phước từ Thánh Linh là người đó cầu. Muốn biết người nào phước đi theo Thánh Linh thì quý bà anh chị em thấy cuộc đời của họ phải là cuộc đời cầu nguyện. Hàng ngày cầu nguyện, dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho công việc Chúa, cầu nguyện cho anh em của mình, cầu nguyện cho ông Thánh, cầu nguyện cho truyền giáo cho quý bà. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì công việc Chúa làm sao phát triển được. Và nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta cũng chẳng hề bao giờ bước đi tới nơi cả tôi với bạn. Vì vậy, hội đồng lần này với chủ đề là hãy bước đi theo Thánh Linh. Và mong ước rằng khi hội đồng này trở về, quý bà anh chị em sẽ bắt đầu bước đi theo Thánh Linh trong sự thánh khiết. Bước đi theo Thánh Linh trong lẽ thật. Bước đi theo Thánh Linh trong sự an ủi những người khác. Và bước đi theo Thánh Linh trong sự cầu thai cho anh em của mình trong công việc được giao. Và đó là những dấu hiệu thấy rõ ràng ai là người bước đi theo Thánh Linh, ai là người không. Cầu xin Chúa Trời ban phước cho tôi cùng với bà Trang trong hội đồng này, để những bài giảng kế tiếp của đầy tớ của Ngài sẽ dẫn chúng ta hiểu rõ hơn bước đi theo Thánh Linh là thế nào, để chúng ta sống cuộc đời đẹp lòng Chúa Trời và phước hạnh tràn đầy tất cả các công dân của Chúa và Thánh của Ngài. Để ông trong này thì Chúa ban phước cho tôi cùng với bà.